lang thang ra đây mỗi khi chiều tím dần buông trên khu đồi sỏ hoang vắng đầy mùi tử khí này. Thường vào giờ đó chẳng còn ai dám lai vãng gần ngọn đồi ma quái đã được binh lính La Mã sử dụng để thi hành án tử với các tội nhân Do Thái. Mùi xác chết sình lên chưa kịp đem chôn, tính quạng gọi nhau đi ăn đêm rúc lên từng hồi quậy lẫn trong những tiếng côn trùng giả dích đó đây, nghe thật sợ người. Tên tướng cướp ngồi đó lặng im chiêm ngắm cảnh hoàng hôn trên đồi sọ đang trải dài trên mấy cây thập tự xa xa, khi nào đến phiên hắn bị treo lên như đồng bọn. Ngày nào sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng trong cuộc đời tướng cướp này? Sau đó thì hắn sẽ đi đâu, về đâu? Hắn tự hỏi, mà cũng như mọi khi chẳng bao giờ có câu trả lời. Dù chưa có câu trả lời, nhưng hắn biết rồi, cũng sẽ có một ngày đến phiên mình. Đi đêm có ngày gặp ma, đã liều thân lao vào nghiệp trộm cướp để kiếm ăn thì ai dám mơ về một mái ấm gia đình. Bên bếp lửa hồng có vợ ngồi khâu áo cạnh đám con ý á ý ới đặt bàn. Tuy không dám ước mơ, nhưng lòng tên Giang Phi cũng nao nao khi hình dung mình đang ngồi trong khung cảnh gia đình hạnh phúc đó. Đã nhiều lần hắn muốn dứt bỏ nghiệp chướng này để làm ăn sinh sống đàng hoàng, nhưng lại không đủ can đảm. Biết làm gì khi quay lại đời sống hiền lương? Xã hội có chấp nhận không? Bạn bè xấu có buông tha không? Bản thân hắn có chấp nhận một cuộc sống lương thiện, đủ dùng, hay lòng mãi còn vấn vương lối sống buông thả với những đồng tiền dễ kiếm? Và liệu rồi Thiên Chúa của cha ông có tha thứ cho quá khứ kinh tởm của một tên tướng cướp không? Càng nhiều nghi vấn, bước chân càng ngập ngừng. Nhớ đến những khuôn mặt đạo đức khó chịu của các thầy tư tế, các vị kinh sư, Pharisee trong đền thờ Jerusalem với những tua áo dài lộng thộng, tay cầm bản văn nhịp nhịp đưa lên cao như lúc nào cũng trực chờ hạ xuống kết án những người tội lỗi. Hắn chợt dùng mình. Nghiệp chướng này đường vào thì có, ngõ ra thì không. Phóng lao đành phải theo lao thôi. Hắn thở dài ngao ngán vì chẳng biết còn con đường nào khác cho một tên cướp muốn hoàn lương. Rồi cái gì đến đã đến. Tên Giang Phi và đồng bọn bị lính La Mã tóm cổ trong một vụ cướp của giết người. Vài tên chạy thoát, hắn và một tên đàn em bị xa lưới và bị kết án thập giá tử hình. Răng đền răng, mắt đền mắt, mạng đền mạng. Chẳng có gì là oan uổng, chẳng có gì để than thân trách phận cả. Hắn chấp nhận bản án đó một cách bình thản chua chát. Chỉ có chút ngạc nhiên hụt hẫng vì tấm màn bi kịch cuộc đời hắn hạ hồi sớm quá, sớm hơn dự định. Nhưng có hề chi, đã biết trước màn cuối của vở bi kịch sẽ phải là như thế, thì kết thúc sớm hay muộn có gì khác nhau đâu. Lại một buổi hoàng hôn buồn bã buông xuống trên đồi Căn Dê như ngày nào. Chắc chắn là giờ đây tên cướp không còn lang thang trong chiều tím thơ mộng để chiêm ngắm cảnh hoàng hôn dần buông nữa, mà đang đau đớn thoi thóp trên cây thập giá, đang đến từng giây từng phút cuối cùng của cuộc đời mình. Cảnh vật còn đó nhưng phận người đã đổi thay. Câu hỏi, ngày nào sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng trong cuộc đời tôi? Giờ đã có câu trả lời, một câu trả lời chắc chúa và phục phạt. Còn sau cái chết oan nghiệt này, hắn sẽ đi đâu, về đâu, hắn vẫn không biết. Mang thân phận tướng cướp, lúc no phủ phê, lúc đói quắt queo. Không yêu ai, cũng chẳng ai dám yêu. Không mái ấm gia đình, lúc nào cũng bị lương tâm dày vò bởi lối sống xa đọa, tội lỗi. Cuộc sống đầy ắp những hồi hộp lo âu, không biết lúc nào sẽ bị bắt, bị giết. Thì cuộc sống đó nào có xứng gì? Khi cất tiếng khóc chào đời, nào có ai muốn mang thân phận một tên cướp, một con điếm hay một thằng giết người đâu. Hắn không chọn cửa để sinh ra, chẳng qua là số phận hầm hưu đầy đưa, và hắn lại không đủ can đảm để dứt ra một khi đã bước chân vào. Hắn đã khổ một đời rồi, hắn không muốn đời sau, nếu có là bị khổ ải trầm luân mãi thế. Nghiệp chướng này mang một đời chưa đủ hay sao? Thời gian tích tắc chậm chạp trôi, dấu người hít lấy những hơi thở ngắn, rồi nặng nhọc thở dốc ra trên cái thập giá. Mắt tên cướp lóe lên tia hy vọng héo hắt khi thấy ánh bình minh lấp ló nơi chân trời xa xa. Hắn dùng mình thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi bóng đêm tử thần, lại sống sót qua một đêm nữa để làm gì cơ nhỉ? Hắn không biết, nhưng trong sâu xa con tim nguội lạnh đang ngập tràn những hối hận ăn năn. Tên cướp vẫn mong mỏi được sống, được có cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn không muốn chết trong tình trạng tâm hồn nhơ nhút thế này. Hắn tết núi, giá gì ngày đó hắn đủ mạnh dạn, giá gì ngày đó hắn gặp được một người nâng đỡ tinh thần, ban thêm cho hắn nghị lực và can đảm. Giá gì ngày đó nhắm mắt thở dài, xót thương cho thân phận mình, tên cướp cay đắng nhủ thầm, muộn mất rồi. Tiếng ồn ào la hét của đám đông từ dưới chân đồi đang ùn ùn tiến lên đồi sọc, kéo hắn ra khỏi giấc chiêm bao. Là gì thế? Tên văn phi trao mày tự hỏi. Phải chăng lại một tên cướp khác xa lưới pháp luật? Là đồng bọn hay thuộc đám lâu la nào khác? Có bao nhiêu mọi người đổ máu trong vụ cướp đó mà kẻ bị bắt phải bị mang đi hành quyết thế này? Hắn giật mình kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng quen quen máu me be bét của người đang vác thập giá, cặp mắt lờ đờ mệt mỏi cố căng ra thật to để nhìn cho rõ hơn. Là ông Giê-xu sao? Hắn không tin vào thị giác mình nữa. Là vị tiên tri nhân từ đã từng làm bao phép lạ trừ quỷ và chữa lành bao bệnh tật đây sao? Là đấng ngôn sứ của dân tộc đã từng giao giảng về nước trời, về tám mối phúc thật mà giờ đây lại bị kết án tử hình như một tên cướp thế này hay sao? Chứ còn là gì ông Giê-xu này nữa? Hắn cũng đã từng theo gót chân ông Giê-xu này ngược xuôi khắp nẻo đường đất nước Do Thái mà. Hắn không theo để nghe giảng dạy như đám đông, hay để xin làm môn đệ người, mà theo để làm ăn. Phải, ông Giê-xu ở đâu thì kéo theo đám đông ở đó, và ở đâu có đám đông thì ở đó có cơ hội cho hắn làm ăn, móc túi, giật óc, cướp giật. Nhưng chẳng lẽ nào tên cướp ngỡ ngàng khi nhìn thấy đám đông dữ tợn đang chen lấn gào thét theo sau chân người tử tội Giê-xu, tạo nên một lớp bụi mịt mù. Ngạc nhiên quá, những bàn tay đã từng đưa ra nhận bánh và cá trong buổi chiều tím lên bờ hồ Galilee hôm nào, giờ đang giận dữ nắm lại, dưới giấy đưa lên cao và giết người đã cho họ bánh ăn. Những cái miệng mới hôm nào còn tung hô vạn tuế còn vua David, giờ lại đang lớn tiếng thóa mạ sỉ nhục người. Những bước chân một thời theo đuổi kiếm tìm Giê-xu để tìm về chân lý, giờ đang sụp sạc, săn đuổi, bức tử người đến cõi chết. Những khuôn mặt đạo đức của các vị tư tế kinh sư luôn miệng giao giảng về 10 điều răn chớ giết người, giờ đây lại thỏa mãn hà hê chiêm ngắm đối thủ, đành lê lết ôm cái thập giá, tiến lên đồi sọ lãnh án tử. Thấp thoáng trong đám đông, có cả những người đã từng được ông Giê-xu chữa lành nữa. Là thật, tên cướp lắc đầu, thở hắt ra. Gian ác như hắn, gần đến chết mà vẫn không hiểu nổi lòng người và những con người thuộc thế giới lương thiện kia. Sau khi đóng đinh người vào thập giá như bao tử tội khác, thấy còn một khoảng cách khá xa giữa hai tên gian phi, binh lính La Mã cho dựng cái thập giá của tử tội Giê-xu ở giữa. Hắn không ngớt chăm chú quan sát người láng giềng mới, trông ông ta thật thểu não đáng thương. Khuôn mặt ông phẳng phất nét hiền lành thánh thiêng, thân thể trần truồng rách nát, máu me đầm đìa, mà không một tiếng trách móc, không một lời kêu ca ai oán. Tử tội Giê-xu chỉ cúi đầu lặng câm giữa những tiếng la ó chửi rủa. Hòa trong những tiếng cười nhạo báng đó, chợt tên cướp nhận ra được giọng cười ngạo nghễ và tiếng nói đầy khinh bỉ giễu cợt của tên đồng bọn đang bị đóng đinh cạnh Giê-xu. Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Luca đoạn 23 câu 39. Chúng nghe mà giận quá, giận cái tên đàn em ngu lâu, đến giờ chết mà vẫn còn ngoan cố không nhìn thấy tội lỗi của mình, còn dám lớn tiếng xúc phạm đến Thiên Chúa. Chưa bao giờ tên cướp thấy mình giận dữ như lúc này. Bản chất vốn phóng khoáng rộng rợi với bạn bè em út, vậy mà đến giờ gần chết, hắn lại đùng đùng nổi giận với một thằng đã từng chia cơm sẻ áo khi sống và cùng chung số phận lúc chết. Hắn lớn tiếng mắng mỏ: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ sao? Luca đoạn 23 câu 40. Rồi tên cướp ngậm ngùi nhìn xuống thân thể đầy những vết roi đòn của mình đang bị treo toàn ten trên thập giá. Hắn tự hỏi: có oan không? Không, chẳng oan uổng một tí nào cả. Bàn tay này đã từng cướp của, dính máu người vô tội. Trái tim này đã từng chai đá đóng chặt cửa lòng trước những tiếng than khóc van xin của người bị hành hung. Đôi tay đã từng bưng bít trước những tiếng la hốt hoảng của nạn nhân. Không, cả hai hình phạt dành cho hắn và đồng bọn không oan uổng tí nào. Rồi như một quan tòa trong phiên xử trung thẩm, mà bị cáo chính là mình, tên tấn cướp ngậm ngùi tuyên cáo: chúng ta chỉ như thế này là đích đáng, là xứng với việc chúng ta làm. Luca đoạn 23 câu 41. Quay sang Giê-xu, hắn thấy ngài vẫn im lặng gục đầu trên thập giá mà không một lời oán than. Loáng thoáng bên tai, hắn còn vang vọng những lời cuối cùng của tử tội Giê-xu khi bị quân lính La Mã đóng đinh vào thập giá: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca đoạn 23 câu 34. Cha ông Giê-xu này là ai thế nhỉ? Chúng không biết, cũng chẳng nhớ những gì ông Giê-xu đã giao giảng. Nhưng chắc cha ông ta lớn lắm, và quyền phép lắm, nên ông ta mới xin như thế. Và câu nói ấy ắt phải xuất phát từ một tấm lòng nhân từ độ lượng, với một trái tim bao dung tha thứ. Với cái nhìn của tên cướp, hắn chưa từng thấy ông Giê-xu này làm một điều gì sai trái. Có chăng là hắn từng chứng kiến bao phép lạ của Ngài, từng nghe những lời giáo huấn của Ngài? Tiếc thay, lúc đó hắn lại quá mải mê với cuộc cải phù du ở đời. Tên cướp thấy những con người được mệnh danh là lương thiện, sao ác tâm và vô lý quá. Rồi vẫn như một quan tòa mà bị cáo giờ đây chính là Giê-xu, tên Giăng Phi mặn dạn lớn tiếng tuyên bố: người này không làm một điều gì sai trái cả. Luca đoạn 23 câu 41. Giọng tên cướp lạc đi giữa những tiếng la ó cười nhạo của đám đông, cho dù chẳng ai nghe tiếng hắn nói, cho dù cánh cửa tòa đã khép lại sau lưng, bản án trước đã có hiệu lực, cho dù tiếng nói của hắn chẳng cứu được người tử hình vô tội, nhưng hắn thấy mình có bổn phận cần phải lên tiếng. Giê-xu vẫn lặng im trước lời minh oan nó. Đôi cánh tay đầy thương tích răng rộng đang phải gánh chịu những gì không do Ngài làm ra. Những giọt máu ở đầu xuyên qua kẽ gai chảy dài xuống má, những vết thương toang hoác há miệng để lòi cả da thịt bên trong. Tên cướp xót xa thương cảm, chắc hẳn Ngài phải đau khổ lắm. Nỗi đau thể xác cùng nỗi đau của tâm hồn hợp lại mà hành hạ Ngài, cùng là một thân phận tử tội như nhau, cùng một hành quyết giống nhau, nhưng hắn chỉ cảm thấy đau chứ không khổ. Còn ông Giê-xu này, trái tim chai lì của tên cướp trùng xuống như có ai bóp nghẹt. Bỗng dưng hắn thấy thương người tử tội hình lần này quá. Ông ta có làm gì nên tội đâu. Trong đầu hắn mang máng nhớ lại những gì Ngài đã giảng dạy về nước Thiên Chúa, về sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc viên mãn. Hắn không hiểu gì cả và cũng không nhớ rõ hết. Mang thân phận tướng cướp, hắn biết mình chẳng xứng đáng để được hưởng bất cứ phần thưởng nào ở đời này cũng như đời sau. Nước của ông Giê-xu ở đâu? Hắn không biết. Nơi ông Giê-xu tới, hắn không rành. Hạnh phúc là gì? Hắn không có khái niệm. Tên cướp chỉ ao ước được ở gần con người nhân hậu này, được là người láng giềng của Giê-xu mãi mãi. Hắn ngại ngùng, lúng túng, muốn xin một điều gì đó, nhưng chẳng biết lời mình xin có được chấp thuận hay không. Thôi kệ, lấy hết can đảm, hắn ấp úng thưa với Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Luca đoạn 23 câu 42. Giê-xu ngước mắt nhìn lên, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Dù đã chuẩn bị, nhưng tên cướp vẫn giật mình hoảng hốt, vội quay thắt mặt đi, tránh tia nhìn của Giê-xu như một lần, mà không kịp nhận biết đó là tia nhìn giận dữ hay tha thứ. Lòng hắn thổn thức xúc động, đã bao lần hắn trốn chạy ánh mắt của Giê-xu rồi. Chẳng lẽ trong những giây phút cuối đời này, hắn cũng phải lẩn trốn ánh mắt đó nữa sao? Giờ thì còn gì nữa đâu mà phải sợ hãi, tránh né chứ. Lòng nhủ lòng và lấy hết can đảm, hắn từ từ quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Giê-xu, hồi hộp chờ đợi một lời từ chối, một tiếng quả mắng hay một bản án khác. Ánh mắt Giê-xu vẫn còn đó, như mòn mỏi đợi mong, đôi môi sưng to bầm dập, nhưng vẫn còn mấp máy với chữ âm hai chữ: ta tha. do An đoạn 19 câu 28. Tên Giăng Phi ngạc nhiên trận to cặp mắt sức khi bắt gặp ánh mắt âu yếm đầy yêu thương của Giê-xu. Ôi, cái nhìn sao ấm áp quá, cái nhìn tha thứ đầy lòng cảm thông, cái nhìn thấu suốt tâm can như muốn ôm trọn thân thể nhơ nhúc của hắn vào lòng. Ngọt ngào và êm dịu làm sao, cái nhìn trìu mến của người cha nhân từ. Trong ánh mắt đó, hắn thấy phản chiếu lại không phải là hình ảnh một tên cướp hung hãn từng giết người, mà là hình ảnh một bé trai ngây thơ hồn nhiên đang ngủ vùi trong vòng tay người cha. Chưa ai ban phát cho hắn cái nhìn như thế bao giờ. Hắn lặng người rất ngay. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, đất trời như nín thở lặng im thêm ngưỡng giây phút gặp gỡ của hai tâm hồn. Không một tiếng hạt thoại, không một lời kết án. Giê-xu thấu hiểu tấm lòng hoang mang đầy những lo âu của hắn. Ngài nhân từ chớp mắt gật đầu, rồi bằng chút hơi tàn còn lại, Giê-xu âu yếm nói: "Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Luca đoạn 23 câu 43. Hai dòng lệ nóng trào ra khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt gân guốc chai lìn của tên cướp. Hắn khóc. Những giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời tên cướp mà hắn đang mang. Chẳng ai biết hắn chết lúc nào, trước hay sau đấng cứu thế. Chỉ biết những người tốt bụng khi xin hạ xác hắn đem chôn, người ta thấy khuôn mặt tên cướp thật bình thản, hạnh phúc, đôi môi nhợt nhạt, không che giấu được một nụ cười mãn nguyện. Giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt lóng lánh như hạt kim cương trong nắng chiều dương. Đôi ống chân bị đánh dập nát, giờ thôi không còn lang thang trong chiều tiếng buồn nữa. Đôi chân đó đã có nơi để về. Thôi, xin dắt từ những chiều tiếng lang thang vô định.
Chúa vẫn chờ ngày đưa con quay về, Chúa vẫn chờ ngày con đến bên cha, Chúa vẫn chờ nụ hôn xin tha thứ, Chúa vẫn chờ vòng tay tha thứ tội, Chúa vẫn chờ từng bước chân bình an, Chúa vẫn chờ hạnh phúc vui triền miên, Chúa vẫn chờ lễ hát vui an bình, Chúa vẫn chờ bàn tay ôm tràn nhiều. Cha ơi, hôm nay con trở về, ban ngày lời thứ tha của cha. Cha ơi, đời con vắng cha hiền, yên phiền cuộc sống không bình yên. Cha ơi, con về đây thăm hỏi, yêu thương tha thứ con lỗi tội. Cha ơi, cho phép con quay về, sống lại với ân tình thuở xưa. Những lỗi lầm giờ quyết tâm xin chừa, sóng gió đường đời con sống bơ vơ. Những đêm dài chìm sâu trong thâm hối, mắt ngân lệ cầu xin cha thứ tội. Chúa hỡi tìm về Chúa vui tình yêu, Chúa hỡi nguồn hồng phúc con từ lâu. Chúa hỡi đừng từ chối con kêu cầu, Chúa hỡi nguyện thờ Chúa cho cuộc đời.